sao với ta tâm hồn người sẽ tìm thấy sự bình an. Chúa con ơi, bao năm sống xa quê trời, con khổ đau âu sầu vì đời đen tối. Con biết rằng tình Chúa luôn luôn đợi chờ. Con về đây phó mình trong bàn tay Cha.
Bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 14 thường niên 5A. Trước hết thì em đọc huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha. Chọn. Sau đó là em sẽ phân tách, dẫn giải thêm hai cái chỗ cần phải đi sâu vô nhá, để cho nó khỏi phải bị chi phối là đang đợi Đức Thánh Cha là em lại nhào vô vân vân. Giống như mấy lần trước thì lần này thì nó khác đi một tí. Xin thân ái chào anh chị em. Bài phúc âm Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật thứ tư, xin lỗi, Chủ nhật thứ 14 thường niên, xem Matthew 11:25-30, được chia ra làm 3 phần. Trước hết, Chúa Giêsu dâng lời nguyện chúc tụng và cảm tạ Chúa Cha, vì Ngài đã mặc khải cho người nghèo hèn và kẻ đơn mọn mầu nhiệm nước trời. Sau đó, Người tỏ cho thấy mối liên hệ mật thiết và chuyên nhất giữa bản thân Người với Chúa Cha. Và sau hết, Người mời gọi chúng ta hãy đến với Người và theo Người để được an ủi thanh thản. Trước hết, Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha vì Ngài đã giữ các bí mật về vương quốc của Ngài, về sự thật của Ngài đối với thành phần khôn ngoan và những ai thông thái. Người gọi họ như thế kèm theo một chút mỉa mai vì họ tưởng mình là khôn ngoan, thông thái và vì thế rất thường hay khép kín cõi lòng. Sự khôn ngoan chân thật xuất phát từ cõi lòng, chứ không phải chỉ là vấn đề về những ý nghĩ hiểu biết. Sự khôn ngoan chân thật đồng thời cũng nhập vào cõi lòng nữa. Nếu anh chị em có một cõi lòng khép kín thì anh chị em chẳng có khôn ngoan gì đâu. Chúa Giêsu nói rằng các bầu nhiệm của Cha Người được mặc khải cho những ai bé mọn, những ai tin tưởng cởi mở trước lời cứu độ của Người, Đấng mở lòng họ ra cho lời cứu độ. Thành phần cảm thấy cần Người và mong đợi tất cả mọi sự từ Người, cõi lòng nào cởi mở và tin tưởng thì hướng về Chúa. Sau đó, Chúa Giêsu giải thích rằng Người đã lãnh nhận hết mọi sự từ Chúa Cha và Người gọi Ngài là Cha tôi, để khẳng định bản chất đặc thù về mối liên hệ của Người với Ngài. Thật vậy, giữa Chúa Cha và Chúa Con là tất cả mối tương giao, ở chỗ vị nào cũng biết nhau, vị nào cũng sống trong vị kia. Thế nhưng, mối hiệp thông đặc thù này giống như một bông hoa nở, tự nhiên tỏa ra sự mỹ của mình cùng với sự thiện của mình. Thế rồi, đến đây, Chúa Giêsu mời gọi hãy đến với tôi. Người muốn cống hiến những gì Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Người muốn ban cho chúng ta sự thật, và sự thật của Chúa Giêsu bao giờ cũng cho không biếu không. Vì đó là một tạ ơn, là Thánh Linh, là chân lý. Nếu Chúa Cha yêu thích những ai bé mọn thế nào, thì Chúa Kitô cũng ngỏ cùng những ai khó nhọc và gánh nặng như vậy. Thật vậy, Người đặt mình vào giữa họ vì Người hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Đó là cách Người bày tỏ về bản thân Người. Tính chất hiền lành của Chúa Giêsu giống như mối phúc thật thứ nhất và thứ ba, mối phúc về kẻ nghèo hèn trong tinh thần và mối phúc về kẻ hiền lành. Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng như thế không phải là mô phạm cho thành phần thoái lui. Người cũng không phải chỉ là một nạn nhân. Trái lại, Người là con Người sống thân phận hiền lành và khiêm nhượng ấy từ cõi lòng tràn ra trong sáng đối với tình yêu của Chúa Cha, tức là với Chúa Thánh Linh. Người là mô phạm của người hèn khó trong tinh thần, cũng như của tất cả những phúc nhân khác của phúc âm. Thành phần làm theo ý muốn của Thiên Chúa và minh chứng cho vương quốc của Người. Bởi vậy mà Chúa Giêsu mới nói rằng, nếu chúng ta đến với Người, chúng ta sẽ được bổ sức. Việc bổ sức Chúa Giêsu cống hiến cho những ai nhọc nhằn và bị dồn nén không chỉ là một thứ khuây khỏa về tâm lý hay là một thứ bố thí hoang phí, mà là niềm vui của thành phần nghèo hèn được phúc âm hóa và là những tay kiến thiết nhân loại mới. Đó là niềm vui thảnh thơi, niềm vui Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta. Nó là những gì độc đáo, nó là niềm vui chính Người có. Đó là một sứ điệp cho tất cả chúng ta, cho tất cả những ai thành tâm thiện chí. Một sứ điệp ngày nay Chúa vẫn còn truyền đạt trong một thế giới ca ngợi những ai giàu có và quyền lực. Thế mà có biết bao nhiêu lần chúng ta nói rằng, à, tôi muốn như các họ cơ, giàu có, đầy quyền lực, chẳng thiếu gì hết. Thế giới này chúc tụng những ai giàu có và quyền thế, bất chấp nó là cái gì. Đồng thời chà đạp lên con người cùng với phẩm giá của con người. Hằng ngày chúng ta thấy được những điều ấy xảy ra. Kẻ nghèo khổ bị chà đạp dưới chân. Và đó là sứ điệp cho cả xã hội nữa. Một xã hội được kêu gọi để sống các hoạt động thương xót và để truyền bá phúc âm hóa người nghèo, những ai hiền lành và khiêm hạ. Đó là những gì Chúa Giêsu mong muốn giáo hội của người, tức là chúng ta đây, phải thực hiện. Xin mẹ Maria, một con người khiêm hạ nhất và cao cả nhất trong các loài thụ tạo, khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta được sự khôn ngoan của cõi lòng, the wisdom of the heart. Nhờ đó chúng ta có thể nhận thức được những dấu hiệu của nó trong đời sống của chúng ta, và trở thành những con người được thông phần vào những mầu nhiệm, kín mật với kẻ kiêu hãnh nhưng tỏ hiện cho những ai hèn mọn. Đó là bài nguyên văn bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 14 thường niên 5A. Và em chỉ có lấy ra hai cái điều rất hay ở trong cái bài này để phân tách mà thôi. Trước hết là cái câu mà Đức Thánh Cha nói đó, đó là sự khôn ngoan chân thật xuất phát từ cõi lòng, chứ không phải chỉ là vấn đề về những ý nghĩa hiểu biết. Sự khôn ngoan chân thật đồng thời cũng nhập vào cõi lòng nữa. Đấy, chúng ta thấy chỗ này không? Là sự khôn ngoan chân thật xuất phát từ cõi lòng, nhưng mà nó cũng đi vào cõi lòng, chứ không phải nó từ đó mà ra. Đó. Mà đúng như vậy, các anh có chị thấy không? Đúng như vậy, đúng như vậy. Bởi thế nên Đức Cha nói thêm là nếu anh chị em có một cõi lòng khép kín thì anh chị em chẳng có khôn ngoan gì đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khôn ngoan từ đâu mà tới ạ? Từ Chúa. Khôn ngoan đây có nghĩa là sự chân thật, là Thánh Linh. Thế thôi, từ Thánh Linh, từ chân lý, từ Chúa. Mà bây giờ nếu mà lòng chúng ta khép kín, làm sao chúng ta nhận được khôn ngoan từ Chúa? Sự thật từ Chúa, Thánh Linh. Bởi thế nên chúng ta sẽ không có khôn ngoan. Đấy, sự khôn ngoan chân thực đồng thời cũng nhập vào cõi lòng nữa là như vậy. Chúng ta thấy hay không? Và từ đó nó mới xuất phát khôn ngoan, chứ không phải từ trí khôn. Đấy, Đức Thánh Cha nói rõ là the wisdom of the heart, từ cõi lòng, chứ không phải từ trí khôn. Trí khôn nó nghĩ ra được những cái khôn ngoan đấy, nhưng mà đôi khi nó lại gian dối luôn. Nó khôn ngoan, bởi thế chúng ta thấy không? Thế gian này khen nhau khôn ở chỗ nào? Ồ, nó biết mánh khóe để được thoát nạn, nó biết nói dối để được lời hơn, nó biết thế này thế kia. Thấy không? Khôn ngoan là ở chỗ gian dối, khôn ngoan là ở chỗ lừa đảo. Giống như ma quỷ vậy, nó khôn ngoan lắm, nhưng mà nó khôn ngoan ở chỗ nó đánh lừa. Thấy không? Do đó nên Đức Thánh Cha cảnh báo cái đó đó. Nó không phải là cái khôn ngoan của cõi lòng, nó là khôn ngoan của trí khôn thôi. Trí khôn nó mánh khóe lắm, nó đủ mọi thứ hết. Thấy không? Đó. Và bây giờ Đức Thánh Cha còn phân tách là khôn ngoan cõi lòng với phân ngoan của ý nghĩ nữa. Đấy, ý nghĩ nó khôn ngoan, nó nghĩ được những cái người khác không nghĩ được. Thì cái người không nghĩ được cho cái người nghĩ được là khôn ngoan, đúng không ạ? Nhưng mà các anh các chị này, đây em lấy một cái thí dụ rất là điển hình vô cùng. Đấy, điển hình vô cùng. Ngay trong Thánh Kinh nữa, không phải thường. Mà rõ ràng là khôn ngoan thật đấy, nhưng mà cuối cùng không khôn ngoan tí nào. À, chẳng hạn chúng ta nhớ cái câu chuyện về vua Salomon không? Nhớ không? Đấy, rồi có hai người đàn bà sinh con, phải không? Rồi hai người đàn bà đó, cuối cùng chỉ một người còn có đứa con còn sống, một người đứa con nó chết. Đấy, một người đứa con chết. Rồi giành nhau đứa con đó, rồi đem đến cho vua Salomon xử. Vua Salomon xử làm sao? Mà phải nhận là ông ấy khôn. Nhận là ông khôn. Bởi vì ông xử như thế nào? Ông nói là lính đâu, mang đứa nhỏ ra đã chặt làm đôi. Chia đôi, mỗi người nữa. Thì các anh chị thấy không? Thì lúc bây giờ nó lộ ra ngay ai là mẹ thật, ai không phải là mẹ. Cái người mà lấy trộm đứa con đó đó, bởi vì khi đè chết đứa con xong rồi lấy đứa con kia của cái người mẹ kia đó. Đấy, cái người đó đó là để cho vua cứ việc chặt. đâu phải là con mình đâu. Còn cái người mẹ kia kìa, con mình thật, cho nó khóc lóc van nan xin thua tha cho. Vua đưa ngay đứa nhỏ cho cái bà mẹ đó. Thì chúng ta thấy khôn ngoan phải không? Khôn ngoan không? Đúng khôn ngoan còn gì nữa. Không ai có thể chối cãi được ông khôn ngoan. Nhưng mà cuối cùng ông sao cơ? Nếu mà ông khôn ngoan thật á, ông có bỏ Chúa không? Ông khôn ngoan thật á, ông có đi lấy nhiều vợ, rồi thợ đổ xây các thứ đền đài cho các vợ mình thờ tà thần không? Rồi chính ông cũng đi thờ tà thần với các vợ luôn. Khôn ngoan của ông á, là khôn ngoan phải trí khôn thôi, chứ không phải khôn ngoan về cõi lòng. Bởi thế nên Đức Thánh Cha đang nhấn mạnh ở chỗ là khôn ngoan vừa coi lòng, the wisdom of the heart. Đấy, chúng ta hôm nay để ý đấy cái tư tưởng đấy nhá. Và khôn ngoan á không phải từ lòng mà ra, nhưng mà cũng phải từ ngoài mà vô cái lòng của mình, chứ không phải chỉ có vô cái trí của mình thôi. Đấy, rồi, đúng rồi, một điểm thứ nhất quá hay đi vào ngay anh chị, hay quá. Đấy, bởi thế nên qua một cái bài huấn từ ngắn của Đức Thánh Cha thôi, nguyên cái ý tưởng đó thôi đã giúp chúng ta đi sâu vào phúc âm rồi, đi sâu vào lời Chúa rồi. Rồi, cái chi tiết thứ hai là cái gì? Đức Thánh Cha nói là Chúa Giêsu kêu gọi những ai nhọc nhằn và gánh nặng tới với Chúa để Chúa bổ sức cho gì. Nhưng mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chỗ bổ sức ở chỗ nào đây này. Đấy, Đức Thánh Cha nói là việc bổ sức Chúa Giêsu cống hiến cho những ai nhọc nhằn và bị dồn nén không phải chỉ là một thứ khuây khỏa về tâm lý hay là một thứ bố thí hoang phí. Có nghĩa là Chúa chỉ ban cho họ để cho họ khuây khỏa được một tí thôi. Không phải là Chúa ban cho chúng ta cái sự khuây khỏa đó ở về tâm lý thôi. Không. Như vậy á là chỉ tạm thời. Như vậy là cái mà chúng ta, cái căn gốc mà làm cho chúng ta gánh nặng nhọc nhằn nó vẫn còn đó. Như vậy thì thà chúng ta đi đến tâm lý gia thì họ cũng giúp cho mình khuây khỏa được. Họ giúp cho mình cái therapy đấy. Cái nitrotherapy. Thế thôi. Thì mình khuây khỏa được tí. Đôi khi cũng chẳng cần tâm lý gia nữa các anh chị. Bởi khi chúng ta buồn phiền á, chúng ta gọi đến tâm sự với nhau cũng khuây khỏa rồi. Nhất là gặp ngay cái người đồng ý với mình, an ủi mình, rồi còn bênh mình nữa, dù mình nói xấu người khác cũng bênh mình nữa, thì tự nhiên được khuây khỏa thôi. Đấy, khuây khỏa về tâm lý đấy. Thấy không? Thì như vậy á, là những cái đó mà Chúa ban cho họ là hoang phí, không có ích lợi gì cho họ hết á. Bởi vì sao vậy? Sau đó gặp cái khác lại bị nhọc nhằn rồi nén luôn. Thì đâu có cái lợi gì đâu. Đó nên Chúa nói, cái khuây khỏa nó ở chỗ nào? Bổ sức ở chỗ nào? Là niềm vui của thành phần nghèo hèn, được phúc âm hóa và là những tay kiến thiết nhân loại mới. Đấy, đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chỗ đó. Bởi thế nên các anh chị thấy không? Em nhấn mạnh cái gì? Bao nhiêu lần nói về cái bài phúc âm này rồi? Em nói là, Chúa Giêsu dạy chúng ta, trước hết, việc bổ sức của Chúa không phải là Chúa cất gánh nặng cho chúng ta. Chúa cất đi những cái khốn khó của chúng ta đang chịu, Chúa cất đi hết. Không, Chúa nói hãy vác đi. Đấy, Chúa nói là hãy mang lấy ách của ta và học cùng ta. Ngay lúc bây giờ Chúa dục chúng ta phải vác lấy cái đó, chấp nhận cái đó đã. Đối diện với nó, chấp nhận nó đã. Đấy, và hãy học cùng Chúa ở chỗ nào? Và chấp nhận học cùng Chúa ở chỗ nào? Chúa hiền lành và khiêm nhượng. Vậy hãy chấp nhận những cái ách đó một cách hiền lành và khiêm nhượng như Chúa, thì tự nhiên nó trở nên nhẹ nhàng, nó trở nên gánh nặng, nó trở nên ách ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng liên lập tức. Chúng ta thấy hay không? Cái đó mới là cái mà nó sẽ kéo dài cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta trở nên hiền lành và khiêm nhượng như Chúa thì mọi sự sẽ không còn nhọc nhằn và gánh nặng nữa. Tuyệt vời chưa? Đấy là niềm vui. Vì Chúa nói là cái nỗi khổ của con sẽ trở thành niềm vui. Mà niềm vui này chỉ có người hèo hèn mới có được thôi. Hèo hèn ở đây là chỗ nào? Hiền lành và khiêm nhượng. Được phúc âm hóa. Có nghĩa là được Chúa chiếm đoạt. Và nhờ đó chúng ta mới chẳng những không có bị đè nén, bị tàn phá bởi những cái nhọc nhằn và gánh nặng. Trái lại chúng ta còn trở thành một tay kiến thiết nhân loại. Trở thành những cái tay mà không có ai làm gì được chúng ta hết. Kể cả quyền lực thế gian cũng không thể dù sát hại chúng ta vẫn là những tay kiến thiết nhân loại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sử dụng đức tin của chúng ta, đức tin chiến thắng thế gian. Các anh các chị ơi, tuyệt vời chưa? Bài huấn từ của Đức Thánh Cha, hai cái điểm đó làm em rất là hay, và hồi giờ em xin chia sẻ các anh các chị. Amen. Rồi, cảm ơn các chị đã lắng nghe. Chắc vẫn còn ngẫm nghĩ đấy, ngẫm nghĩ. Em biết rồi, kinh nghiệm rồi. Mấy lần trước em tưởng ra hết rồi, chứ hóa ra đang ngẫm nghĩ. Vâng. Khi mà đọc một bài đó, thì khi mà đi sâu vô thì thấy được những cái ý nghĩa hay như vậy. Đấy là còn mấy cái nữa cơ mà em không dám nói thêm. Bằng này đủ rồi. Hai cái điểm chính đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta nhớ nhá. Đây là bây giờ em ôn lại này. Wisdom of heart, cái là khôn ngoan của cõi lòng. Thì khôn ngoan cõi lòng đó là phải được Chúa ban. Và khôn ngoan đó không phải là khôn ngoan, nó khác với khôn ngoan của trí khôn. Khôn ngoan của cõi lòng là cái sự khôn ngoan mà theo ý Chúa. Và áp dụng trong việc bổ sức cũng vậy. Nếu chúng ta theo ý Chúa, cũng như là chấp nhận cái ách của Chúa một cách hiền lành và khiêm nhượng, thì tất cả sẽ trở thành niềm vui cho chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành niềm vui cho người khác. Đấy, hay không? Tuyệt vời không? Thế thôi, đó là tóm lại đấy.
Hãy đến với ta, những người lao nhọc vác nặng, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Hãy đến với ta và hãy thụ giáo với ta, tâm hồn người sẽ tìm thấy sự bình an. Chúa con ơi, bao năm sống xa quê trời, con khổ đau âu sầu vì đời đen tối. Con biết rằng tình Chúa luôn luôn đợi chờ. Con về đây phó mình trong bàn tay Cha. Hãy đến với ta, những người lao nhọc vác nặng, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Hãy đến với ta và hãy thụ giáo với ta.